là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau:
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16.
Doanh thu du lịch của huyện Mù Cang Chải mới đạt 21 tỷ đồng.
Huyện Văn Chấn chủ động phòng chống thiên tai.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái, dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị trong tỉnh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai và 215 đại biểu là những cán bộ hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện cho trên 154.000 hội viên phụ nữ của tỉnh Yên Bái. Phóng viên Thùy Trang đưa tin chi tiết.
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đại hội nêu rõ. Với lực lượng chiếm gần 50% dân số của tỉnh, nhiệm kỳ qua mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ 15 đã đề ra. Trong đó tỷ lệ đảng viên nữ tăng, nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên. Nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 30%. Trong lĩnh vực kinh tế, lực lượng lao động nữ chiếm trên 50% trong sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại. Nhiệm kỳ qua đã có gần 113.000 lao động nữ đã qua đào tạo, trên 40.000 lao động nữ được giải quyết việc làm, 25 doanh nghiệp, hợp tác xã do nữ làm chủ. Trong nhiệm kỳ đã có gần 27.000 hộ gia đình hội viên phụ nữ được tiếp cận với nguồn vốn từ các ngân hàng để phát triển kinh tế. 100% hộ hội viên phụ nữ nghèo được các cấp hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã giúp trên 5.300 hộ thoát nghèo. Toàn tỉnh có gần 7.500 hộ mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, 588 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp do nữ làm chủ, trong đó chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã đạt 800% chỉ tiêu nghị quyết. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 1.700 tuyến đường phụ nữ tự quản, sáng, xanh, sạch đẹp, trên 1.500 tuyến đường hoa, hơn 2.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Trong 5 năm, các cấp hội đã giúp trên 6.000 hộ thực hiện mô hình xây dựng gia đình 503 sạch đạt 350% chỉ tiêu nghị quyết, 1.080 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều đạt 108% chỉ tiêu nghị quyết. Triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang. Hội phụ nữ các cấp đã xây dựng và nhân rộng được gần 200 mô hình tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến, học tập và làm theo Bác. Trong đó đã có gần 70 tập thể và cá nhân được tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng, góp phần cùng các cấp hội phụ nữ thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 144 và 190 của tỉnh ủy, hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã có 485 tập thể, 339 cá nhân, phụ nữ tiêu biểu được nhận các giải thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, bằng khen của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào một giai đoạn mới với rất nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người dân và phụ nữ. Công cuộc hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện và sâu sắc, đặt ra những yêu cầu cao hơn ở mọi phương diện. Cùng với đó là những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường. Trong bối cảnh chung đó, để phát huy vai trò chức năng của tổ chức hội, góp phần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, chiến lược phát triển tổ chức hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Phát biểu tại đại hội, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận những tiến bộ vượt bậc và những kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá, chị em phụ nữ tỉnh nhà đã và đang khẳng định rõ phẩm chất đạo đức của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa tích cực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước, vừa chăm lo xây đắp gia đình ấm no, tiến bộ hạnh phúc. Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ đã xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ, truyền thống đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới trong tư duy sáng tạo trong hành động, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đưa tỉnh Yên Bái phát triển theo mục tiêu đại hội đã đề ra, trong đó có vai trò rất quan trọng của phụ nữ tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị.
Thứ nhất là các cấp hội cần tăng cường tuyên truyền cho chị em phụ nữ nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những quan điểm, tư tưởng, mục tiêu của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra. Thứ hai là tăng cường vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rồi thực hiện đề án đô thị thông minh và kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, như đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội cũng đã có chỉ đạo. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, nhất là phụ nữ ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Thứ ba là tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua trong các cấp hội, như là xây dựng gia đình 503 sạch, để góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, quan tâm giữ gìn, bồi đắp, phát huy các truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Yên Bái, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, gắn hoạt động kinh tế với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân và đóng góp tích cực, quan trọng vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc bà mẹ trẻ em.
Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp với các cấp hội phụ nữ, tạo điều kiện cho công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ, ngày càng đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã trao tặng đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ Phụ nữ Yên Bái, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển và tặng hoa chúc mừng đại hội. Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 39 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc đại hội. Chiều nay, các đại biểu dự đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, nghe các tham luận, báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 16, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và tiến hành phiên bế mạc. Tại đại hội, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn đã tham luận về công tác vận động hội viên phụ nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế làm theo lời Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa 15, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa 16. Ba phó chủ tịch gồm đồng chí Hoàng Phương Thúy, đồng chí Hà Thị Đoá và đồng chí Trần Thị Thanh Thủy. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 gồm 11 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết. Tiếp đó, 39 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa 16 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 ra mắt đại hội. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho 69 cá nhân vì đã có đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. 4 cá nhân được Trung ương Hội tặng danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi. Ủy ban dân tỉnh tặng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. 12 tập thể và 22 cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen. 22 cá nhân được tặng danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi. Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết đại hội với 5 phương hướng phát triển, 8 chỉ tiêu chủ yếu, 1 phong trào thi đua và 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.
Với thế mạnh về vẻ đẹp tự nhiên cũng như các nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, nên những năm qua Mù Cang Chải đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan khám phá. Nếu như năm 2016 lượng du khách đến với Mù Cang Chải là 250.000 lượt một người, thì đến năm 2019 đã tăng lên 420.000 lượt. Doanh thu du lịch từ 60 tỷ đã tăng lên 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng khách đến huyện đã giảm mạnh, doanh thu chỉ đạt 21 tỷ đồng. Năm 2021, huyện Mù Cang Chải phấn đấu thu hút 180.000 lượt du khách du lịch, doanh thu đạt 110 tỷ đồng, tuy nhiên sẽ khó đạt được bởi hiện nay dịch COVID vẫn diễn biến phức tạp.
Sau 3 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Dâu Tằm Yên Thái do hội viên Hội Phụ Nữ xã làm chủ đã tập hợp đông đảo chị em trên địa bàn cùng nhau liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị. Mô hình phát huy hiệu quả đã góp phần tạo việc làm và nâng cao giá trị sản xuất dâu tằm, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước đây, gia đình chị Nông Thị Thiết ở thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên thường trồng dâu nuôi tằm với quy mô nhỏ, chưa biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Hơn nữa, sản phẩm kém tằm làm ra thường bị các thương lái ép giá nên nguồn thu thấp, không ổn định. Do đó, chị Thiết đã tham gia vào hợp tác xã dâu tằm Yên Thái do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập. Từ khi tham gia vào hợp tác xã, chị Thiết đã được các thành viên trong hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm nuôi tằm, sản phẩm làm ra được hợp tác xã thu mua tại nhà, nên chị đã mở rộng mô hình với 2 mẫu trồng dâu và trên 120m2 nhà tằm. Chị Thiết có nguồn thu trên 10 triệu đồng một tháng. Chị Nông Thị Thiết, xã Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Từ ngày nuôi tằm đến giờ, chúng tôi đã vào cái hợp tác xã và đã ra ngoài và gặp các chị em. Các chị em đã trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và đã về áp dụng với gia đình và có rất nhiều hiệu quả. Gần đây thì là cái thị trường tiêu thụ rất là bình ổn, rất ổn. Và cho các chị em là các chị em đều có thêm thu nhập và bớt khó khăn.
Hợp tác xã Dâu Tằm Yên Thái được thành lập thu hút 47 thành viên tham gia. Hợp tác xã đã giúp hội viên phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cũng như thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo phòng trừ dịch bệnh hiệu quả. Để sản phẩm có đầu ra ổn định, hợp tác xã đã ký kết hợp đồng đầu tư nuôi tằm và tiêu thụ kén tằm với công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc. Đồng thời tìm kiếm doanh nghiệp để cùng bao tiêu sản phẩm, giúp hội viên phụ nữ yên tâm phát triển mô hình một cách bền vững. Hiện tại hợp tác xã trồng được 15 ha dâu, đảm bảo cung cấp thức ăn đầy đủ trong quá trình nuôi tằm lấy kén. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 40 tấn kén thành phẩm với giá bán trung bình từ 90.000 đồng đến 100.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí sẽ đem về lợi nhuận trên 2,4 tỷ đồng. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định nên nhiều chị em đã có điều kiện chăm lo cho gia đình. Trong 3 năm đã có 5 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Chị Nông Thị Thu, giám đốc hợp tác xã dâu tằm Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi thấy là vùng đất Yên Thái này nó phù hợp với lại trồng cây dâu nuôi tằm thì, và đặc biệt nữa là có cái nhân lực của các chị em phụ nữ trong xã dồi dào, và đặc biệt nữa là cái độ tuổi như là cao tuổi thì cũng phù hợp với lại trồng cây dâu và hái lá dâu để chăn con tằm. Thì tôi cũng xây dựng cái kế hoạch thì được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp như là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ chúng tôi làm thành lập được cái hợp tác xã. Thì từ bắt đầu chúng tôi thành lập từ ngày tháng 7 năm 2019, thì qua cái những năm mà thành lập thì hợp tác xã cũng đã mang lại cái hiệu quả kinh tế cho hội viên phụ nữ, đặc biệt nữa là cũng làm tăng cái nguồn thu nhập trồng cây dâu so sánh với cây khác như là trồng cây lúa, cây ngô thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 5 đến 6 lần so với trồng cây lúa. Vì vậy thì tôi cũng đã tuyên truyền vận động các hội viên và nhân dân trong toàn xã tiếp tục thực hiện.
Thời gian tới, hợp tác xã dâu tằm Yên Thái sẽ tiếp tục vận động chị em hội viên phụ nữ tham gia mô hình, mở rộng quy mô, phấn đấu trồng thêm 10 ha dâu tằm, tạo liên kết sản xuất bền vững, nâng cao giá trị dâu tằm và thu nhập cho hội viên. Bà Hà Thị Minh Quế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên nói:
Trong những năm qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thực hiện rất là tốt đề án 939 về cái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã chỉ đạo thành lập các cái tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã, điển hình như là hợp tác xã dâu tằm của xã Yên Thái. Nội dung mà chúng tôi hỗ trợ đó là hỗ trợ cho chị em được đi tập huấn nghiệp vụ, được đi tham gia các cái gian hàng trưng bày sản phẩm tại các cái địa phương lớn trong và ngoài huyện, phối hợp với cả Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã hỗ trợ được cho các chị em được tập huấn và được hỗ trợ ban đầu khởi nghiệp khởi sự kinh doanh. Đồng thời thì cũng cùng với đó là tất cả các cái tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã mà thành lập được thì chúng tôi hỗ trợ cho chị em là ban đầu là cây con giống.
Hợp tác xã dâu tằm Yên Thái đã phát huy hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể, góp phần tập hợp những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn xã và đưa sản phẩm dâu tằm của địa phương trở thành sản phẩm thế mạnh, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hội viên phụ nữ.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đang vào cao điểm của mùa mưa lũ, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã rà soát những điểm xung yếu, đồng thời xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, phản ánh của phóng viên thời sự. Huyện Văn Chấn là địa phương được đánh giá có nhiều điểm xung yếu có nguy cơ về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Qua rà soát toàn huyện hiện có trên 500 điểm xung yếu, trong đó xã Đồng Khê có hàng chục điểm. Trước nguy cơ đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Đồng Khê đã chủ động tuyên truyền nhắc nhở người dân, tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ trong thời điểm mưa bão. Ông Nguyễn Xuân Gần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khê cho biết.
Trong mùa mưa bão thì xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, phân công trực 24 trên 24 giờ và đã có cái lực trực chỉ huy đối với các kẻ thứ bảy chủ nhật đều phải trực, thì xã cũng có cái phương án đối với các hộ gia đình rồi phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Đối với xã thì ban chỉ đạo xã cũng rất là coi trọng về vấn đề này, thì trước mắt khi có mưa bão và có thông báo khẩn của cấp trên thì xã đã họp và triển khai đến với các hộ dân phòng ngừa phòng tránh là chính. Hai nữa thì nếu như mưa to bão lũ thì xã thì ở các nơi trũng thấp thì sẽ di rời về nhà văn hóa của các thôn. Đấy, các hộ có nguy cơ thì tạm thời di rời về nhà văn hóa của các thôn và cũng thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện.
Do phía trên là núi đá, mỗi khi mưa to nước dồn từ trên xuống đã gây sạt phần mái ta luy gần ngôi nhà của gia đình anh Mùa A Chờ. Mặc dù chưa gây thiệt hại nhiều nhưng nguy cơ sạt lở đang hiện hữu. Anh Chờ lo lắng nói.
Về nó bị sạt lở nhiều quá, nhà cửa thì em cũng ở gần đây. Thì nó bị sạt lở nhiều quá, em lo quá thì em cũng gọi là lấy đá về bù ở chỗ đấy để cho nó được chống được phần nào đấy, để được sau này nó có như nào thì còn tính sau. Ví dụ là nó có cái dự án gì thì em rất mong là mọi người cố gắng hỗ trợ để cho nó tiện cho nhà em với lại đường dân sinh ở đây nữa.
Trên địa bàn xã Suối Bu hiện có 21 điểm có nguy cơ sạt lở. Do địa hình của xã phức tạp, nhiều đồi núi có độ dốc cao, khe suối sâu, mùa khô thì cạn nhưng mỗi khi mưa lũ, lượng nước đổ về khá lớn, đã gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Điển hình như đợt mưa lũ vào tháng 7 năm 2018 trên địa bàn xã cũng gây thiệt hại khá nặng nề về tài sản và sản xuất nông lâm nghiệp của người dân. Để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, xã cũng đã chuẩn bị các phương án cho mùa mưa lũ năm nay. Bà Sùng Thị Xía, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói:
Chúng tôi đã chuẩn bị các cái phương án là những cái khi mà chuẩn bị có báo lũ, chuẩn bị các cái đập mưa báo thì chúng tôi cũng đã có cái thông báo kịp thời cho bà con để bà con chuẩn bị tránh nếu mà có sắp có gió là có mưa thì bà con sẽ có cái báo, có cái thông tin trước cho bà con. Thứ hai nữa là khi mà nếu mà xảy ra thì chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng như quân sự với công an và lực lượng của các chi hội đoàn thể cũng giúp cho bà con khi mà có xảy ra thì để bà con di dời vào những cái nơi an toàn nhất.
Để chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai, nhất là trong thời điểm cao điểm của mùa mưa bão, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã triển khai các nhiệm vụ theo các cấp độ rủi ro của thiên tai, chủ động ứng trực 24/24 giờ. Về vấn đề này, ông Nông Ích Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết:
Để chủ động làm tốt công tác phòng trong cái mùa mưa bão này thì các địa phương là thứ nhất là thực hiện tốt về công tác tuyên truyền, thứ hai nữa là phải thường xuyên là nắm bắt về tình hình về thời tiết và có thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân. Tiếp theo đó là phải thường xuyên rà soát đấy và di dời nhà tài sản cũng như người đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.
8 tháng năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Chấn có 1 người chết, 1 người bị thương và gần 640 hộ gia đình bị ảnh hưởng do dông lốc, ước thiệt hại trên 1,1 tỷ đồng. Chính vì vậy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản ngay trong mùa mưa bão này, huyện đã thành lập tổ xung kích phòng chống với trên 1.700 đội viên đội tham gia, sẵn sàng ứng phó với các tình huống theo phương châm 4 tại chỗ.
Trên địa bàn huyện Yên Bình hiện có 10 chốt kiểm dịch y tế. Tại các chốt này, các địa phương đã huy động trên 400 thành viên tham gia. Từ khi thành lập, các chốt đã hoạt động hiệu quả, vừa kiểm soát tốt người ra vào địa bàn, đồng thời phát hiện nhiều đối tượng trốn khai báo y tế đi từ vùng dịch về. Đến thời điểm này, huyện đã xử phạt 83 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch như không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn khai báo y tế với số tiền trên 116 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã cuộc điện đàm kéo dài 30 phút thảo luận về các vấn đề xoay quanh liên minh AUKUS của Mỹ, Anh, Australia. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ sau khi Paris phản ứng gay gắt về việc Australia hủy hợp đồng đóng tàu. Trong tuyên bố chung sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ và Pháp đều khẳng định sẽ thực thi tiến trình tham vấn sâu rộng nhằm đảm bảo sự tin cậy, đưa ra những đề xuất cụ thể hướng tới các mục tiêu chung. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí gặp nhau tại châu Âu vào cuối tháng 10 tới nhằm đạt được hiểu biết chung và duy trì động lực của tiến trình này nhằm khôi phục lòng tin. Trong động thái đầu tiên thể hiện việc hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Macron thông báo đại sứ Pháp tại Mỹ sẽ quay lại Washington vào đầu tuần sau và sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao với các quan chức cấp cao của Nhà Trắng. Tuần trước, Pháp đã triệu tập các đại sứ quán của Hoa Kỳ và Australia sau khi Canberra hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm do Pháp thiết kế. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của sự tham gia của Pháp và châu Âu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và vai trò của châu Âu trong cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lãnh đạo nhiều quốc gia đã kêu gọi thế giới hành động có trách nhiệm trong việc bảo vệ trái đất và phân phối vaccine đồng đều. Trước thềm hội nghị khí hậu COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland vào tháng tới, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước đang phát triển từ bỏ các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trong khi các nước phát triển cần hỗ trợ tài chính cho những thay đổi này. Thủ tướng Anh kêu gọi trong vòng 40 ngày trước hội nghị COP26 tại nước này, thế giới cần thể hiện trách nhiệm và tăng cường các cam kết để cứu vãn sự phá hủy đối với trái đất và chính cuộc sống của mình. Trong khi đó, lãnh đạo các quốc gia đang phát triển cảnh báo việc tích trữ vaccine COVID-19 của các nước giàu đang tạo ra cơ hội cho sự xuất hiện của thêm nhiều biến thể mới. Tổng thống Philippines nhấn mạnh tình trạng bất bình đẳng này phải bị lên án bởi nó là hành động ích kỷ không thể biện minh cả về mặt lý trí lẫn đạo đức.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về COVID-19 diễn ra bên lề khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 2 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ ủng hộ thêm 500 triệu liều vaccine của hãng dược Pfizer cho các quốc gia đang phát triển. Thông báo của Tổng thống Biden được đưa ra sau khi nhiều lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn nhằm thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu. Hãng dược Pfizer cho biết 5 triệu liều vaccine mà chính phủ Mỹ đặt mua trước đó đã được chuyển đến các nước trên thế giới bắt đầu từ tháng 8 và dự kiến tiến trình chuyển giao tổng cộng 1 tỷ liều vaccine viện trợ của Washington sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9 năm 2022. Có 92 quốc gia thu nhập thấp và trung bình và 55 nước thành viên Liên minh châu Phi sẽ được nhận số vaccine viện trợ này. Trước đó, trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 9, Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ đã ủng hộ hơn 15 tỷ đô la cho nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19 trên toàn cầu và chuyển giao hơn 160 triệu liều vaccine cho các nước.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trước một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp như Nga, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn chơi rất tự tin. Phút thứ 11, từ một pha phát động tấn công, Robinho đã có cú dứt điểm từ góc hẹp mở tỷ số 1-0 cho tuyển Nga. Bàn khai thông bế tắc giúp tuyển Nga càng chơi càng hưng phấn. Cuối hiệp 1, trước sức tấn công mạnh mẽ của tuyển Việt Nam, tuyển Nga buộc phải hội ý và ngay sau đó họ đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ cú dứt điểm của Chitkala ở phút 18. Tuy nhiên niềm vui của tuyển Nga không kéo dài quá lâu vì chỉ vài giây sau, Đức Huy đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho tuyển Việt Nam từ một pha phối hợp phản công cực nhanh trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Nga vẫn là những người nắm thế trận trong hiệp 2, nhưng sự tự tin đã giúp cho các tuyển thủ Việt Nam kiểm soát được thế trận và khiến đối thủ phải vất vả hơn trong những đợt tấn công. Phút 30, Chitkala đã có cú sút chéo góc tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-1 cho Nga. Phút 38, Đức Hòa đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã không thể làm tốt hơn nữa. Dẫu vậy, tỷ số thua 2-3 vẫn khiến các chàng trai áo đỏ của chúng ta rời giải với niềm tự hào. Sau loạt trận đêm qua, các đội bóng thành London đều đã đi tiếp vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, chỉ có Arsenal có được màn trình diễn thuyết phục. Câu lạc bộ Arsenal đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đối thủ hiện đang chơi tại giải hạng 4 của Anh là Wimbledon. Lacazette sớm đưa các cầu thủ chủ nhà vượt lên dẫn trước với pha sút phạt đền thành công ở phút thứ 11. Sau đó, cầu thủ người Pháp còn đóng góp một kiến tạo giúp cho Smith Rowe lập công nhân đôi cách biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta ở phút 77 của trận đấu. Ngay sau đó thì tiền đạo trẻ Nketiah cũng đã lập công để mang về chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Arsenal trước Wimbledon. Trong khi đó, hai câu lạc bộ khác của thành London là Chelsea và Tottenham đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua được những đối thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh của họ. Kịch bản của hai trận đấu này khá giống nhau khi hai đội bóng hòa nhau sau 120 phút thi đấu và đã phải cần thế loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Tại đây, Chelsea đã vượt qua câu lạc bộ Aston Villa với tỷ số 4-3. Trong khi đó, Tottenham đã vượt qua đối thủ là Wolverhampton với tỷ số 3-2 để qua đó tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Một đội bóng khác của London giành quyền đi tiếp sau loạt trận đêm qua là West Ham sau khi chiến thắng đối thủ trước Manchester United. Còn tại vòng 6 La Liga, Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số của một set tennis trước Mallorca, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Benzema đã ghi bàn giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp Los Blancos dễ đá hơn ở khoảng thời gian sau đó. Phút 24, Asensio ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Mặc dù Lee Kang-in có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 25 cho Maluka, nhưng không lâu sau đó Asensio lại tỏa sáng để giúp đội của huấn luyện viên Ancelotti dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Trong hiệp thi đấu thứ 2, Real vẫn tạo ra sức ép lớn hơn phần sân của Maluka và có thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 6-1.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 9. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm mai 24 tháng 9 có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2, chiều tối và đêm mai 24 tháng 9 có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2. Chiều tối và đêm mai 24 tháng 9 có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.